Kính thưa các đại đức tăng ni, chủ đề của bài 2 kinh Lăng Già là buông vọng tưởng và chấp thủ. Đây là phần đầu của quyển thứ nhất. Như đã mô tả khái quát trong buổi giới thiệu tổng quan về kinh Lăng Già, các nội dung Phật học được nêu ra trong kinh Lăng Già là thiếu tính hệ thống, vì nó quá nhiều các vấn đề. Và tựa đề của quyển thứ nhất đến quyển thứ tư là giống nhau trong nguyên bản. Do đó mỗi một quyển đó, có khi chúng ta học 2-4 buổi, nhất là quyển 1, quyển 2 và quyển 3. Quyển 4 cho đến còn lại đó thì có thể học trong một buổi cho từng quyển. Vì cái phẩm tựa đề phẩm của nguyên bản á, là nó giống nhau, cho nên chúng tôi đã phương tiện cắt đoạn để chúng ta có thể hình dung những vấn đề Phật học chính ở trong cùng một quyển và chia ra nhiều buổi để dễ nắm. Và trong buổi đầu tiên đi vào nội dung kinh đó, thì chủ đề chúng ta khảo cứu là cách thức mà người tu cần phải buông bỏ các vọng tưởng và chấp thủ theo tinh thần Phật dạy, gồm có các vấn đề như sau. Vấn đề 1, phương cách mở tâm đại bi. Đại bi đó là yếu tố quan trọng mà các hành giả đó cần phải đầu tư bên cạnh việc phát triển trí tuệ. Thực hành đạo Bồ Tát đó, thì từ bi là đi trước, như là cái nguồn động cơ thông cảm được nỗi khổ niềm đau và nguyện ước nhổ lên nỗi khổ niềm đau, mang lại an vui hạnh phúc cho con người cuộc đời. Đằng khi trí tuệ đó là phương pháp cụ thể để giải quyết các vấn nạn đó. Trong phần đầu của quyển 1 đó, Bồ Tát Đại Tuệ nêu ra một số điều kiện căn bản để hành giả tu đạo Bồ Tát đó mở tâm đại bi, và từ đó đó con đường độ sinh đó trở nên thênh thang rộng mở. Điều kiện căn bản để mở tâm đại bi được nêu ra là Bồ Tát hoặc là người đang hành Bồ Tát đạo phải vượt qua được sự chấp có và chấp không có. Có là các phán đoán khẳng định, không có là các phán đoán phủ định. Khẳng định và phủ định đó là hai phán đoán đối lập nhau, vì nội hàm của chúng là trái chiều nhau. Phần lớn con người xã hội vướng vào các ý thức hệ từ chính trị, tôn giáo cho đến văn hóa, xã hội, giáo dục và các vấn đề khác là đều dựa vào cái quan niệm hoặc chấp có hoặc chấp không có, tức là vướng kẹt vào các tuyên ngôn khẳng định và phủ định. Trải nghiệm đạo Bồ Tát mà bị vướng kẹt vào khẳng định và phủ định có và không đó, thì ta khó phát huy được lòng đại bi, vì đối tượng của đại bi là các chúng sinh. Chúng sinh đó phải, chúng sinh đó sái, chúng sinh đó chân chính, chúng sinh đó phi chân chính không phải là điều quan trọng nữa, mà quan trọng là đó là các đối tượng cần sự trợ giúp của lòng từ bi. Người chân chính thì ta giúp để cho họ trở thành là nguồn gốc công bằng xã hội, người phi dân chính dùng lòng từ bi giúp đỡ họ để họ vượt qua những yếu kém về thói quen và hành vi ứng xử. 4 bài kệ ở trong phần mở đầu của Kinh Lăng Già được tóm tắt bằng các điểm như sau. A nhỏ: quán chiếu sự sanh diệt như là quy luật của thực tại và nỗ lực vượt khỏi cái sự vướng kẹt vào sanh diệt đó. Muốn như thế đó thì ta phải nhận thức rất rõ rằng là bản chất của sự sinh, tức là hình thành tồn tại, và sự diệt, tức là biến đổi kết thúc, thực ra chỉ là hoa đốm. Hoa đốm là một khái niệm Phật học Đại Thừa chỉ cho cái tính điều kiện, tính nhân duyên, tính tổ hợp, tính vô ngã, tính không thực thể trong mọi sự vật hiện tượng. Về vấn đề nhãn quan á, hoa đốm là một ảo giác do bệnh mắt gây ra. Trên thực tế thì trước mắt, trước con mắt thì chẳng có hoa gì hết, nhưng mà người bị nhậm và bị bệnh mắt bị ngộ nhận rằng là có rất nhiều các loại màu sắc hình thù khác nhau, mà trên thực tế thì không. Như vậy cái dữ liệu quyển ảo đó là có thật do tác động nhận thức sai của con mắt. Nhưng vì nó là cái tính điều kiện của cái bệnh mắt dặm, cho nên nó không thực hữu trong thế giới hiện tượng. Và khi mình quan sát sự sinh khởi, sự hoại diệt như là hoa đốm, thì khi hoại diệt đến với mình bao gồm chết chóc, tang thương, tật ấp, hủy hoại, tổn thất, mất mát, chúng ta không phải bị nỗi khổ niềm đau khống chế chi phối. Từ đó chúng ta vượt qua được các cú sốc, các tiếc nuối, rồi các phản ứng tâm lý tiêu cực về sự mất mát đó. B nhỏ: để vượt thoát khỏi chấp có và chấp không đó, thì đồng thời người tu đạo Bồ Tát cần phải quán chiếu mọi sự vật bản chất là huyễn. Huyễn á là một cái nghệ thuật xiếc ta. Trên sân khấu xiếc, xiếc gia đó sẽ cho chúng ta thấy những cái sự kiện ngoài cái sức tưởng tượng và kiến thức hiện hữu của chúng ta. Những việc họ làm á như là thật, mà trên thực tế đó chỉ là những cái khéo léo của đôi tay trong một cái không gian nhất định, làm cho chúng ta ngộ nhận rằng đó là những sự vật có thật, thật theo nghĩa là một thật thể. Như vậy khi gọi là huyễn, không có nghĩa là các sự vật đó nó không có mặt, nó vẫn có, nhưng mà tính chất tổ hợp của nó, giả tạo của nó, vai mượn của nó, điều kiện của nó cho thấy là trong tự thân của nó là không có một thực thể, nên gọi là huyễn. C: để vượt thoát khỏi hai giới hạn của nhận thức thiển cận và nhận thức vĩnh hằng, tức là chấp đoạn và chấp thường, thì người quán chiếu nên xem bản chất của thế giới vật thể đó như là một giấc mộng. Đối vật của giấc mộng đó là được tái tạo lại theo một cách riêng của bộ não với điều kiện nóng lạnh trong phòng ngủ, rồi giường ngủ, tư thế ngủ, và nó cộng với cái tác động về sức khỏe trong ngày đó hoặc trước đó. Như vậy là mộng cũng lấy những dữ liệu từ đời sống thực tiễn tái tạo theo một cách thế mà tiềm thức đã chủ động với ý thức ngủ ngầm. Còn bản thân của ý thức khi đang được thức á, là gần như không có hoạt động. Cho nên đại đa số dữ liệu của giấc mộng á, là không phản ánh được thế giới hiện thực đang là. Do đó quán chiếu được tính như mộng của một sự vật đó, thì chúng ta sẽ không cho rằng kết thúc của sự vật là kết thúc vĩnh hằng, hoặc chúng ta cũng thoát ra khỏi được cái nhận thức đối lập, đó là sự vật vĩnh hằng theo cách riêng của nó như là một cái định mệnh. D, cần phải thấu rõ được bản chất của ngã tức là tôi và nhân tức là con người xã hội mà tổng thể của đó tạo thành một phần của thế giới, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được tính tổ hợp của cái gọi là tôi và của cái gọi là những con người khác với tôi. Nhờ nhận thức rõ được điều này đó, hành giả dần dà xa lìa được các phiền não, thoát ra khỏi tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Theo Bồ Tát Đại Huệ, đó là bốn phương pháp quán nhằm giúp cho người tu đạo Bồ Tát á, rũ bỏ được chấp có và chấp không, và mở tâm đại bi hướng đến chúng sinh, có những chủ trương hành động nhập thế rất cụ thể để giải quyết các nỗi khổ và niềm đau. Vấn đề 2, buông chấp thủ và buông sự xả về chấp thủ. Chấp thủ là cái trạng thái nắm lại của tâm đối với các đối vật cụ thể, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai. Nhiều người bị vướng vào chấp thì việc học buông xả chấp thủ là một nhu cầu để tâm được thư thái. Nhưng mà có nhiều người đó là chưa đạt điều đó đã dẫn đến cái việc phá chấp rồi, cho nên nó dẫn đến một cái tình trạng đối lập lại của sự chấp. Do đó trong bản kinh Lăng Già đó, thì Đức Phật dạy chúng ta là vừa buông tình trạng chấp thủ, nhưng mà cái xả của sự đối lập đó cũng cần phải được vượt qua. Các đối tượng chấp thủ được nêu ra trong kinh như sau. A, chấp vào năng giác và sở giác. Sở giác tức là những nội dung được giác ngộ. Năng giác tức ta là chủ thể đang cảm nhận, trải nghiệm, chứng đắc và thành tựu được nội dung của sự giác ngộ. Trong quá trình phấn đấu để phát triển tâm linh đó, thì ta phải nhắm đến thành quả giác ngộ cao hơn để có được sự chứng đắc các quả vị lớn hơn. Do đó, nếu mình bám chấp vào cái sở giác, tức là cái nội dung giác ngộ ở một cái giai tầng tâm linh nhất định nào đó, chúng ta sẽ thỏa mãn và không có nhu cầu bước thêm một bước nữa. Cho nên là phải buông các thành quả sở giác. Nếu như thế đó thì đừng cho rằng mình là chủ nhân giác ngộ. Chúng ta đang trên con đường đó và cần phải từ cái tư thế con đường đó để tiếp tục đi lên nữa. Giống như các sinh viên đang học Phật học hệ cử nhân, thì phải thấy rất rõ là nếu tôi bám vào bằng cử nhân Phật học và thỏa mãn với nó, tôi sẽ đánh mất cơ hội học thạc sĩ Phật học. Và tương tự, bám chấp vào thạc sĩ Phật học, tôi mất cơ hội đạt được tiến sĩ Phật học. Cho nên là khi nói là không chấp vào sở giác, không có nghĩa là chúng ta buông bỏ cái nhu cầu giác ngộ, buông bỏ các thành quả giác ngộ. Tức là mình nương cái thành quả này để đạt được thành quả cao hơn, mà cứ như thế nó trở thành một cái mắt xích ngày càng cao, ngày càng đi lên, ngày càng tiến bộ. Bản kinh nêu ra hai cụm khái niệm: không chấp niết bàn của Phật và không chấp Phật niết bàn. Đó là cái thành quả giác ngộ được xem là cao nhất. chấp vào thì không đạt được. Trải nghiệm để thấy được cái giá trị của tâm niết bàn mà ở quả vị Phật á, nó được xem là đích điểm cuối cùng. Thì lúc đó đó cái việc tu tập chúng ta mới đạt được ở mức độ cao. Còn chấp vào việc Phật đã nhập niết bàn rồi, chánh pháp Phật bị mai một, không còn ảnh hưởng, đây là thời mạt pháp, đến lúc nào đó chỉ còn lại bài kinh gì đó, thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng mặc cảm tự ti. Tịnh độ tông thường sử dụng phương pháp này khi cường điệu trong thời mạt pháp chỉ còn lại kinh A Di Đà, danh hiệu Phật A Di Đà, còn mọi thứ thì tiêu mất hết. Thực ra thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Thời kỹ thuật số này, các dữ liệu kinh điển được chứa tải bằng nhiều dạng thức khác nhau, có đốt hết toàn bộ các thư viện kinh sách Phật giáo như là Đạo Đa Lăng Đà, thì kinh sách Phật giáo không mất đi. D nhỏ, hành giả tu Bồ Tát đạo cần phải thực tập thiền tịch tỉnh. Tịch tỉnh là một khái niệm chỉ cho việc trải nghiệm cái bản chất thật của niết bàn theo cách thế là thư thái, rỗng rang, hư tịch, không bị dướng dính. Và muốn được như thế đó thì hành giả cần phải nhận thức được và thực tập được. Thứ nhất là không chấp thủ vào đời này. Thứ hai là không buông xả đời sau. Buông xả đời sau là chúng ta thiếu trách nhiệm đạo đức với đời này. Chấp vào đời này đó thì chúng ta để cho hệ lụy cái khổ đau mà vốn nó đã kết thúc ở quá khứ rồi tiếp tục trở thành ám ảnh và chi phối chúng ta trong hiện tại. Cho nên trải nghiệm thiền quán tịch tỉnh để chân không hóa tâm và rũ bỏ được các cái nội hàm có vấn đề ở tâm, liên hệ đến tâm. C. Nắm rõ được bản chất không tự tánh trong mọi sự vật và hiện tượng. Không tự tánh hiểu nôm na là không có cái thực thể. Nó là một cái yếu tố được tổ hợp hóa, được điều kiện hóa. Cái gì được tổ hợp hóa và điều kiện hóa, cái đó trong tự thân của nó không có một tự thể vĩnh hằng. Mà ta thường có thói quen nghĩ rằng nó như thế. Và khi nghĩ rằng nó như thế, chúng ta đã rơi vào cái tình trạng chấp thường về nó. Mà chấp thường đó là một phán nạn dẫn đến những ngộ nhận về tính định mệnh, tính an bài, tính sắp đặt. Cho nên phải vượt qua để thấy rõ được bản chất duyên khởi trong sự vật. D. Xa lìa các kiến chấp và các loại ngôn thuyết. Kiến chấp thì đa dạng. Chấp thường tức là vĩnh hằng không thay đổi, chấp đoạn tức cho rằng chết là hết, chấp thân vì nghĩ rằng nó là thượng đế, nó là nguồn gốc của tội lỗi, chấp tà tức là không tin đời sau, không tin nhân quả, không tin các giá trị nhân văn thông qua các hành động đạo đức. Chấp thủ tức là bảo thủ vào các quan điểm sai lầm của mình. Rồi chấp các phương pháp sai lầm mà cho nó là con đường duy nhất để đạt được sự giác ngộ, được giới cấm thủ. Nếu hành giả không rũ bỏ được tất cả các loại chấp vừa nêu thì ngôn ngữ chúng ta sử dụng trong truyền thông hoặc là chữ viết hoặc lời nói bao giờ cũng bị dướng kẹt vào phương diện này hay là phương diện khác ra. Cho nên một mặt khi nỗ lực vượt qua các loại chấp thủ, mặt khác á, chúng ta cũng phải thấy rõ ngôn ngữ là mặc định, là công cụ, là phương tiện, không phải là chân lý trong tự thân của nó. Và do đó khi mượn ngôn ngữ để mô tả chân lý thì chân lý đó mang tính tương đối, thấy rõ điều đó để không chấp vào ngôn ngữ và không kẹp vào những cái hơn thua liên hệ đến ngôn ngữ. E, vượt thoát 108 phán đoán. 108 phán đoán này đó là 54 cặp phạm trù liên hệ đến trục xoay khẳng định và phủ định, tức là có và không có, hay còn gọi tắt là hữu và vô. Thế giới nhị nguyên mà theo đó, đó luật pháp xã hội được thiết lập, đời sống đạo đức được đề cao, thường gắn kết với hoặc khẳng định hoặc phủ định. Lòng đại bi của Bồ Tát thì phải vượt lên trên, ở chỗ như đã nói khi nãy, thương và giúp đỡ những người chân chính hướng về cái thiện đã đành, thương và giúp đỡ những người bất thiện phạm pháp là điều rất nên. Ở đây nếu mà không giúp cái thành phần sái quấy kẹp vào các cái tuyên bố phủ định á, thì cuộc đời này sẽ nên te tua, bất hạnh, rối loạn, khủng hoảng, rắm rối, vân vân. Trong bài kinh liệt ra đến 54 phạm trù như thế, ta có thể lật lại nguyên văn của kinh để thấy rõ. Ở đây chỉ nêu ra một số cặp phạm trù đầu tiên thôi, chẳng hạn như khẳng định sanh và chấp vào nó, khẳng định bất sanh và chấp vào nó là một cặp. Áp dụng vào trong quan hệ vợ chồng đi, có nhiều ông chồng nghĩ rằng là tôi phải sanh ra được một đứa con trai thì tôi mới thật sự là đàn ông, tôi mới thật sự có hiếu cho gia đình của mình. Đó là quan điểm chấp có của Nho giáo về sự sống và việc sanh con. Một số chị em phụ nữ phương Tây hiện nay theo chủ nghĩa độc thân và cho rằng là tôi chẳng cần sanh con, tôi thỏa mãn với việc sống độc thân như thế này để không cần phải bị dứa kẹt vào tính trách nhiệm, cũng là một sự chấp theo một cách riêng. Nên là chấp vào cái khẳng định về sanh hay là phủ định về sanh đều là những vấn nạn trong từng tình huống cụ thể mà người tu học phải vượt qua. Ví dụ như đối với trường hợp vợ chồng nào không có được con thì có thể nhận con nuôi, nếu không nhận con nuôi thì cũng chẳng sao, vì nhân duyên của mình không có con thì phải chấp nhận như thế. Hoặc sanh một đứa con gái, một đứa con ô môi, một đứa con bê đê thì cũng là con, cũng chẳng phải bận tâm gì về vấn đề đó, không có bị sốc và không có phân biệt đối xử với các đứa con. Tương tự, chấp thường, chấp vô thường, chấp dị, chấp và phi dị, chấp vào sát na, chấp vào phi sát na, thì tất cả các cái phạm trù đối lập đó đó nó có giá trị chân lý tương đối trong những tình huống. Và nếu không vượt qua được tính tương đối đó thì thỉnh thoảng chúng ta sẽ bị kẹt chỗ này, vướng chỗ kia, rắc rối chỗ nọ. Buông chấp thủ, chúng ta cần phải nỗ lực vượt qua hết 54 cặp phạm trù khẳng định và phủ định. Vấn đề 3, sự tương quan giữa tạng thức và các thức. Như đã nói trong buổi thuyết trình đầu, kinh Lăng Già đó là kinh nền tảng của Pháp Tướng Tông, hay còn gọi là Duy Thức Tông. Không chỉ riêng ở đoạn này mà ở chương 2 và chương 3 đó, việc mô tả phân tích về hệ thống 8 thức mà nổi trội nhất là thức Alaya đó đã trở thành như là nội dung chính và mối quan tâm chính của Đức Phật. Thứ nhất, tướng trạng của thức. Bản kinh nêu ra có ba loại chuyển tướng, tức là các cái biểu hiện vận hành của thức. Mà dựa vào các biểu hiện vận hành của thức đó, chúng ta mới thấy rõ được hành động mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung, rồi mặt na chấp vào cái tôi và tàng thức đang vận động đó, là một tiến trình đang diễn ra, đang trôi chảy. Nghiệp tướng là những biểu tượng hành động của các thức. Thức nào cũng hành động, vì do nó có cái sự vận động cho nên tạo ra các hành động. Hành động thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác, và toàn bộ tiến trình hình dung của con người trong bộ não. Rồi hành động chấp vào cái tôi, cái tự ngã, cái tôi sở hữu và mọi sự vật trên đời. Chơn tướng là trạng thái của các thức chuẩn nhất, nơi mà nó chưa bị ô nhiễm hóa bởi thói quen dán nhãn đặt tên lên trên các sự vật được xem là đối vật của nó. Như vậy, quá trình tu tập của Kinh Lăng Già là làm thế nào để giúp cho các thức giác quan đánh giá sự vật đúng với chân tướng của nó, để từ đó đó biến tất cả các thức thành trí, rũ bỏ được mọi chấp thủ. Ở đây mối liên hệ giữa ý thức và năm thức giác quan, tức là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác đó, là do vì cái tác động nhận biết của ý thức, cho nên năm thức giác quan theo đó có những cái biểu đạt về thái độ. Nếu không có cái tác động của ý thức đó, thì các biểu đạt đó chỉ đơn thuần là một hiện thức thôi, tức là chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi và sự biết. Cốt lõi của tu tập là làm thế nào không có dán nhãn đặt tên trên bản chất của sự vật, để tâm mình được cơ hội đánh giá sự vật như thật. Về loại hình, có thể được phân chia làm ba nhóm thức chính. Thứ nhất là chân thức, còn gọi là tạng thức, tên gọi khác của thức Aleya, thức kho tàng chứa nhóm các dữ liệu của các giác quan và sự liên hệ đến thái độ chấp vào cái tôi. Sở dĩ Aleya thức được gọi là chân thức đó, là vì đánh giá nó dưới góc độ được thuần tịnh hóa. Và từ cái chân thức này đó, hành giả tu tập chuyển đổi nó trở thành là Như Lai tạng, tức là bào thai Như Lai, phôi thai Như Lai, tiềm năng Như Lai, tức là tiềm năng Phật, để trở thành là Phật trí. Chân thức thì không diệt mắt qua các kiếp sống, đang khi đó thức mạt na và sáu thức giác quan lệ thuộc hoàn toàn vào hệ thống thần kinh và các cơ quan nhận thức như con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, hệ thống thần kinh trên làn da và cái vận hành ở trong não bộ. Nếu thiếu những điều đó, chẳng hạn như một người đã chết rồi, thì các biểu hiện của các thức giác quan được kết thúc. Thứ hai là hiện thức, tức là các thức khi chưa phản ánh thái độ nhận thức về các đối Phật được chúng đánh giá. Ở cái giai đoạn ngắn ngủi này đó, thì bản chất nhận thức của các thức chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết. Tình trạng đó được gọi là hiện thức, tức là thức thể hiện nhận thức trực quan, hay còn gọi là hiện tượng. Ví dụ được nêu ra trong kinh này là giống như là một tấm gương sáng, nhờ đó mà tất cả các đối vật đó được phản ánh một cách rõ ràng, đầy đủ, không có sai lệch. Hình công thì hình ảnh tương phản là công, hình thẳng, hình ảnh tương phản là thẳng, màu vàng, đỏ, xanh, trắng thì tương phản, không thể ra màu khác được. Thứ ba, phân biệt sự thức, tức là chỉ cho thói quen vọng tưởng của các giác quan khi chúng chấp lấy các đối tượng trần cảnh, từ đó tạo ra các phản ứng phân biệt mang tính chủ quan. Cái gì thuộc về phân biệt chủ quan, cái đó không phản ánh đúng bản chất của mọi sự vật. Phân biệt sự thức ở đây trước nhất là sáu thức giác quan, và trong một số tình huống đó, nó bao gồm luôn cả thức mạt na, tức là thức chấp ngã sở hữu. C. Quan hệ của tạng thức với các thức khác được mô tả qua ảnh dụ, giống như khi sóng biển dưới tác động của gió, hoặc nhẹ, hoặc vừa, hoặc mạnh, chúng sẽ trỗi dậy, khi thì rất lớn như ba đào sóng dữ, khi đó thì lâm tân vừa phải đó. Cũng tương tự như vậy, khi tác động của ý thức thì năm thức giác quan bắt đầu trỗi dậy và đánh giá các đối vật của chúng theo một cách riêng. Nói tóm lại, không riêng gì năm thức giác quan, ngay cả ý thức và thức mặt na, do tiến trình tiếp xúc với cảnh trần mà phát sinh ra các phán đoán, mà không nhất thiết phán đoán nào cũng là đúng. Bản chất của các phán đoán giác quan đó được gọi chung trong tình huống này giống như là sóng ở trên biển, mà biển á thì nó không tăng không giảm, thì sóng á thì có khi nhiều khi ít. Như vậy là cái biểu hiện của các giác quan thường làm cho con người đắm chìm ở trong cảm xúc và thái độ, và các rắc rối bất hạnh của con người là nó lệ thuộc vào những điều này là chính. Tương tự, khi tạng thức được nhìn thấy rõ là nơi mà các thức nương vào đó sử dụng các dữ liệu vốn có để chuyển biến, thì quá trình chuyển biến đó sẽ được diễn ra như sau. Năm thức giác quan, còn gọi là năm thức chuyển, sẽ phối hợp với ý thức theo một cách chủ quan, đánh giá một cách lệ lạc về bản chất của năm hiện cảnh, bao gồm màu sắc, âm thanh, mùi vị, sự xúc chạm và các ý tưởng được hình dung. Do vì ý thức có thói quen luôn suy nghĩ về bản chất của thế giới trần cảnh, mà mọi cái hoạt động phản ánh của năm thức giác quan về trần cảnh đó, cũng theo đó mà hiếm khi ngưng nghỉ, ngoại trừ trong trường hợp ý thức ngưng hoạt động. D. Tâm được gọi là nơi tích tập tất cả các nghiệp. Đang khi ý được hiểu nghĩa rộng nhất cũng là sự tích tập các cái hạt giống của nhận thức. Đang khi thức đơn thuần chỉ là sự nhận biết về một đối vật nhất định nào đó, Ba khái niệm tâm ý thức này có khi được sử dụng đồng nghĩa nhau, có khi được sử dụng khác nghĩa nhau, tùy theo các ngữ cảnh và chức năng. Ở nghĩa rộng nhất, tâm đó được hiểu là tạng thức. Nếu sánh ví tâm là biển, thì các cái hoạt động nhận thức á, chính là sóng. Bản chất của tạng thức tức là tâm này đó vốn là không sai biệt, nhưng sự vật đó thì nó rất là đa dạng. Nhưng bản chất thật của nó nhìn theo cái nhìn dư thị chính là vô tướng. Còn mọi sự dán nhãn, đặt tên, mặc định của chúng ta trong thế giới chân lý tương đối đó là do chúng ta buộc phải làm thế để truyền thông với nhau. Và từ đó đó chúng ta bị vướng kẹt vào cái tính mặc định đó để phân biệt mà tạo ra mọi sự khác biệt. Cho nên là khi thấy được bản chất của các nghiệp á, biểu hiện qua lời nói, hành động, vận động giống như là các cái sóng ở trên bề mặt của nước. Làm chủ được nước là ta làm chủ được sóng. Làm chủ được chân tâm, chúng ta sẽ làm chủ được các hoạt động của thức. Trong một tương quan khác đó, thì Kinh Lăng Già khẳng định rằng là tạng thức vốn như là biển cả, đang khi nghiệp tướng như là làn sóng. Nghiệp tướng tức là các biểu hiện của thức giác quan. Cảnh giới của tâm tức là những thứ được các giác quan đánh giá như là làn sóng biển, hoặc như là các hình thể được phản ánh trong gương. Cho nên ở bản chất sâu nhất, ta có thể xem chúng như là dữ liệu của giấc mộng, là một cái đạp xiết thôi. Chứ còn bản chất thật đó, theo tự thể của nó là không thể là đạt được, thiết lập được. Nhận thức này giúp cho chúng ta có cái nhìn chân xác về bản chất dư thị của sự vật hiện tượng. E, liễu ngộ các cảnh giới đệ nhất nghĩa. Khái niệm đệ nhất nghĩa là một thuật từ chỉ cho sự siêu việt lên các giới hạn của ngôn ngữ qua các kỹ năng mô tả, diễn đạt, dù là bằng phương cách nào. Trong kinh đó, thì nêu ra có 7, nhưng vì trí và tuệ đó là giống nhau, cho nên chúng tôi gộp lại thành 6. Cảnh giới của tâm, cảnh giới của trí tuệ, cảnh giới của tri kiến, cảnh giới của siêu dị kiến, tức là vượt khỏi chấp thường, chấp đoạn, chấp có, chấp không. Cảnh giới của siêu việt phiền não, tức là trạng thái tâm thanh tịnh, thể đạt niết bàn. Và Như Lai tự tại đó là những thứ mà chúng ta không thể đánh giá chuẩn xác bằng các công cụ ngôn ngữ và tư duy nhị nguyên. Yêu muốn nói là đây là những nội dung mà nội hàm của nó đó, nó quá rộng, có thể mô tả đơn thuần mà có thể cảm nhận hết được tất cả những vấn đề này. Nói cách khác, khi đánh giá cái tương quan giữa tạng thức với tất cả các thức, ta cũng cần thấy được một số đối tượng mà việc dùng ngôn ngữ mô tả về nó thường có giới hạn. Cho nên chúng ta có thể cảm nhận được tính giới hạn của ngôn ngữ để không bị đắm liền vào chúng, xem chúng như là một phương tiện thôi, chứ không phải là cứu cánh trong tự thân của chính nó. Vấn đề 4, các kiến chấp của các trường phái triết học và tôn giáo ngoài đạo Phật. A, bản chất của kiến chấp. Kinh Lăng Già khẳng định với chúng ta rằng thể là phàm phu, phần lớn chúng ta bị vướng kẹt vào sự thiếu trí tuệ, tức ngu si. Và do đó cơ hội và rủi ro bị vướng kẹt vào các kiến chấp là rất cao. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự kiến chấp này đó là do vì người phàm phu có khuynh hướng đam mê và vướng kẹt vào các tà tưởng, tức là tưởng trên nền tảng thiếu chân lý, mặc dù nó có thể về bề mặt rất là logic. Tà niệm, vọng niệm là những yếu tố dẫn đến tà tưởng. Tà tưởng là những nhận thức bao gồm phán đoán, đánh giá, quy nạp, diễn dịch, tổng hợp sai với bản chất của hiện thực. Cố gắng phân biệt khái niệm tà tưởng với quan tưởng. Quan tưởng đó là một nhận thức sai do bệnh tâm thần. Ví dụ như quan tưởng thính giác, tức là ta nghe văng vẳng bên lỗ tai những âm vang mà trong hiện thực nó không có. Quan tưởng thị giác là ta ngộ nhận ở trước mặt mình đang có một người, nhiều người, một vật, nhiều vật. Nếu người nào bị bệnh nặng đó, thì vướng kẹt vào vừa quan tưởng thính giác, vừa quan tưởng thị giác, thì họ phải nói nhảm một mình. Vì trước mặt họ, họ đang đối thoại với nhiều người và họ nghe rất rõ âm thanh của nhiều người đó. Người thiếu kiến thức cho rằng đương sự đó là đang bị bệnh ma nhập, bị tà ám, bị mất đằng trên, bị vướng đằng dưới, mà thực tế là quan tưởng, tức là rối loạn tâm thần, cần phải điều trị y khoa về tâm thần. Khi bị vướng kẹt vào các tà tưởng, cái cơ hội phát huy trí tuệ đã bị đánh mất rồi. Cho nên người ta có khuynh hướng là chân lý hóa những cái sai. Và khi mà truyền thông mạnh vào cái sai cho đó là đúng đến một độ, người ta đã ngộ nhận và biến vọng thành chân. Hiện nay thế giới bị vướng kẹt vào cái này khá nhiều. Ví dụ như khi người ta bán xà bông đi, Lux chẳng hạn, người ta để một câu quảng cáo Lux xà bông được sử dụng bởi các hoa hậu. Cái quảng cáo đó đó muốn gửi đến một cái thông tin cho người tiêu dùng rằng là muốn trở thành hoa hậu hoặc là ngang như là hoa hậu, bao gồm với người mẫu, với người đẹp, thì phải sử dụng xà phòng có thương hiệu Lux. Đó là một cái loại vọng xưng. Bản chất của các quảng cáo trong thế giới thị trường đều thuộc dạng vọng xưng, tức là bơm phồng cái tính năng, giá trị của sự vật mà trên thực tế nó chẳng được như thế. Bán hàng đa cấp vướng kẹt vào thói quen vọng xưng này nhiều hơn các sản phẩm bán thật ở trên thị trường. Tương tự khi bị tà tưởng chi phối đó, thì bản chất của sự vật vốn nó là như thị, chúng ta đã đánh giá nó theo cách nhìn riêng: thiên kiến, định kiến, thường kiến, đoạn kiến, vân vân. Do đó chúng ta từ trong cái bản chất như thật, chúng ta đã phân chia ra thế giới diệu biên đối lập. Và ở đây toàn bộ việc tu tập của chúng ta là làm thế nào để rũ bỏ được toàn bộ hoạt động của vọng tưởng, hư tưởng, tà tưởng. Làm được điều đó thì toàn bộ vô minh được kết thúc. Khi vô minh kết thúc thì tha mái đó được chuyển hóa sân hận á là không còn nữa. Như vậy cái cốt lõi tu tập chính yếu ở trong đạo Phật vẫn là phát triển trí tuệ ta, vì đó là nền tảng có thể xóa sổ được tham ái, sân hận, cố chấp. Còn si mê đó không thể nào tiếp tục tồn tại được khi chúng ta đạt được trí tuệ, vì si mê được xem như là bóng đêm, còn trí tuệ là vầng thái dương. Hai cái này đó không thể song toàn. Hình ảnh được Đức Phật nêu ra để sánh ví tà tưởng là như một cái bình bể không còn chức năng sử dụng, hoặc như một hạt giống đã bị thúi hay cháy, chẳng có cơ hội nảy mầm. Tức là sử dụng tà tưởng, vọng tưởng để đánh giá sự vật á, thì đánh giá sai thôi. Nó như là một nhận thức đã bị chết, bị méo mó, có vấn đề. Đó là hai hình ảnh khá ấn tượng mô tả về bản chất của tà tưởng và vọng tưởng. B, chấp vào hư vô. Đây là một trong những chủ trương quan trọng của các trường phái triết học thời Đức Phật, và ngày nay cũng có nhiều trường phái tương tự như thế. Do nhận thức sai lầm, nhiều người cho rằng là hư vô sẽ diễn ra sau cái chết của con người, hư vô sẽ diễn ra sau sự tận thế, hư vô sẽ diễn ra khi con người nhắm mắt xuôi tai, không còn các cái thấy, nghe, ngửi, biết. Và họ có thể dùng hình ảnh giống như con thỏ không có sừng, sau khi chết là không có sự tiếp tục nữa. Đại diện cho nhóm tôn giáo và triết học này gồm có chủ nghĩa duy vật cổ sơ tại Ấn Độ, chủ nghĩa duy vật biện chứng thời hiện đại. Và một số quan điểm tương tự. Cái sai lầm của chủ nghĩa hư vô là dễ dàng đánh mất trách nhiệm đạo đức về các hành vi của mình. Bởi vì cho rằng là kết cục là chấm dứt tất cả, cho nên người tốt kẻ xấu là giống nhau, không có công đức đối với hành động thiện, không có quả xấu với các hành động phạm pháp, thì giải gì mà làm việc tốt. Có thể ở trong thời điểm nào đó họ sống tốt vì có lương tâm trong sáng cao quý, nhưng khi bị tác động bởi các cái cám dỗ cạm bẫy đó, thì việc đánh mất lương tâm là điều có khả năng xảy ra rất cao. C, khuynh hướng chấp hữu. Đối lập với chấp đoạn diệt, chấp hư vô là những triết gia và tôn giáo gia chủ trương chấp hữu. Nền tảng chấp hữu là dựa vào sự suy lý, vọng chấp một cách rất phân biệt. Điều này cũng giống như là tránh sừng thỏ lại tưởng đến sừng trâu. Yêu nói là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Bản chất của chấp là nguy hại. Chấp không có thì nó có nguy hại theo cách riêng, còn chấp tất cả mọi thứ có thì rơi vào chấp hằng, tức là chấp vĩnh hằng, chấp số phận. Ở một trường mực tương đối, những người chấp hữu là những người có trách nhiệm. Ví dụ như ta cho rằng đó là các hành động xấu đó sẽ bị luật pháp trừng trị, đó là chấp có kết quả. Cho nên người đó ở một mức độ nào đó sẽ sợ mà phải xa lánh đó. Lỡ đã làm rồi thì nỗ lực không làm nữa, kết thúc nó. Nhưng mà cho rằng đó, hễ đã làm một cái việc xấu gì thì quả báo đó sẽ phải trổ thôi chứ không chuyển được nghiệp. định mệnh đã được an bài rồi, ông thượng đế sắp đặt như thế thôi, là không tránh khỏi, có nỗ lực chẳng qua chỉ là làm một trò đùa đành hanh trước cái quyền uy của thượng đế thôi. Thì cái chấp hữu này rất nguy hiểm, là nó rơi vào định mệnh, nên mất cái khả năng thay đổi nhận thức, chuyển hóa hành vi, cải thiện đời sống xã hội của bản thân. Nói tóm lại, dầu chấp có hay là chấp không có, người bị dướng chấp kẹt vào thế giới phân biệt và tà kiến, cần phải thấy rất rõ là mọi thứ trong bản chất của chính nó đó, nó không phải là mất hẳn và nó cũng không phải là thường hằng. Tùy theo duyên, tùy điều kiện mà mọi thứ được vận hành, biến đổi, tác động, ảnh hưởng. Và do đó, nói theo Phật giáo, từ góc độ duyên khởi, chúng là một tiến trình, chúng là một sự trôi chảy. Để vượt qua chấp hữu và chấp vô, tức là chấp đoạn diệt và chấp thường hằng đó, đoạn kinh đề nghị chúng ta như sau: chẳng phải quán xét, chẳng sanh vọng tưởng mà nói vô, vì vọng tưởng do chấp Phật mà sinh. Như theo chấp Phật có và không sừng mà sanh ra vọng tưởng. Nếu chẳng chấp thật thì lìa hai tướng tương đối, do quán hữu nên nói thỏ không sừng, do quán vô nên nói trâu có sừng. Vì là pháp tương đối, chẳng phải chánh nhân, nên nói hữu nói vô cả hai đều chẳng thành lập được. Nói thành là cho chấp tương đối mà thành, cho pháp tương đối mà thành thôi. Ở đây phân tích một cái nguyên do nhận thức sai lầm về bản chất của cái hữu, bản chất của cái vô, từ đó mới dẫn đến tình trạng chấp hữu và chấp vô. Và do vậy muốn đạt được trí tuệ thì phải buông bỏ hai trạng thái chấp đoạn diệt và chấp thường hằng này. Cảnh giới của thánh trí, tức là trí tuệ vượt khỏi mọi chấp trước, phải xa lìa được đối đãi và vọng tưởng. Vọng tưởng cần phải xa lìa là đã đành, đối đãi là đặt con người vào cái thế nhận thức dị nguyên, hoặc dướng kẹt vào cái hữu, hoặc dướng kẹt vào cái vô. Do đó không thể nào đạt được thánh trí. Cho nên muốn chứng đạt thánh trí thì điều quan trọng là phải vượt qua được kiến chấp hữu vô, như các trường phái triết học và tôn giáo khác đạo Phật thường dướng kẹt. Vấn đề 5: lìa vọng tưởng chứng pháp thân. A nhỏ: hiện lượng của tự tâm. Hiện lượng là khái niệm chỉ cho nhận thức trực quan chưa bị tác động và can thiệp của ý thức nhị biên. Về bản chất của tự tâm đó, thì mọi nhận thức là hiện lượng. Khi tách rời khỏi cái chân đó, thì nhận thức kéo theo sau đó, đó là phi lượng, hoặc có thể nó là suy luận. Suy luận thì có khả năng đúng và có khả năng sai, nhưng mà cái rủi ro và cái tình trạng bị rơi vào cái sai là không phải là ít. Kinh mô tả như sau: để hiểu được hiện lượng của tâm, hành giả phải xa lìa cảnh giới vọng tưởng, lìa hết mọi chấp trước vào phong tục tập quán của thế gian, lìa côn luận của những người ác kiến, phải thường xuyên cảnh tỉnh, tinh tấn tu hành. Cảnh giới vọng tưởng tức là những sự tưởng tượng của con người mà nó không có phản ánh đúng được bản chất của hiện thực. Không phải người điên mới bị vọng tưởng trên nền tảng quan tưởng, mà người bình thường đang giữa ban ngày vẫn có thể bị hiểu sai, đánh giá sai, tức là ngộ nhận. Xem các bộ phim của Hollywood với việc sử dụng khoa học tạo ra các kỹ xảo trong điện ảnh đó, chúng ta tưởng chừng như là thế giới động vật đang nói chuyện, đang đi, đang làm việc, không thua kém như con người, thậm chí còn hơn cả con người. Chúng ta không thể hình dung được tại sao và bằng cách gì mà các nhà điện ảnh đã làm được như thế. Kỹ xảo đã làm cho họ làm được hết tất cả. Và chấp nó là thật á, thì chúng ta đang sống với thế giới vọng tưởng. Mà mấy ông già, bà già quê đó xem bộ phim gì đó, có người đứng cho rằng là cái gì trong phim cái đó là thật, là do nhận thức có giới hạn thôi. Một trong những dữ liệu dẫn đến sự vọng tưởng và sai lầm về nhận thức đó, là do vì chúng ta đánh đồng tất cả phong tục tập quán của thế gian là chân lý. Có nhiều nơi nhân phong tục tập quán lên thành văn hóa, có những cái đó chả có văn hóa gì hết nhưng mà nâng lên thành văn hóa. Ví dụ giờ việc lên là nhập đồng và hầu đồng, hiện nay đó ở miền Bắc nó đang nộp cái dự án để yêu cầu UNESCO thừa nhận đó là một hoạt động văn hóa. Khi nó được đưa vào một di sản văn hóa phi vật thể thì hoạt động mê tín này đó có một cái khuynh hướng ngự trị và ảnh hưởng đến đời sống hạnh phúc của con người rất lớn theo một hướng tiêu cực. Các tập tục của dân tộc thiểu số phần lớn là khó chấp nhận được. Ví dụ như là tục chọi trâu, rồi tục ấu hôn ở châu Phi đó, vào thượng tuần tháng 9 2014 đó, có một tin giật gân, một bà già 61 tuổi cưới một cậu bé 9 tuổi. Và phong tục đó được xem là bình thường ở quốc gia thuộc nước châu Phi này. Cái đó nó là một phong tục tập quán, nhưng mà nó đâu có chân dính gì đâu. Nó về luật quốc tế, về luật hôn nhân đó là vi phạm. Tại vì trẻ em dưới 18 tuổi là không được kết hôn. Do đó cứ xem cái gì thuộc phong tục tập quán là chân lý là một ngộ nhận lớn. Và người làm Phật sự cũng phải thấy rõ được vấn đề này. Không nên tiếp tục vay mượn tất tần tật các phong tục tập quán dân gian ở Trung Quốc, dân gian ở Việt Nam hay bất cứ ở một quốc gia nào, đưa vào và lý giải nó như là một phương tiện, và như thế rất nguy hiểm. Phải biết chọn lọc trong tiếp biến văn hóa dữ liệu nào cần thiết vay mượn như một công cụ để làm Phật học, bằng không á thì không nên. Một trong những cái lý do khác là vì chúng ta chấp vào sách vở, phát biểu, chủ trương, ngôn luận của những người có nhận thức sai lầm. Nhất là họ có vị thế xã hội cao, lời nói của họ thường được nâng lên thành chân lý lắm. Và việc này trong nhiều kinh Phật sánh ví cũng giống như một người bị mất trộm, dẫn một đàn mù đi lạc lối thì đàn mù bị đi lạc lối theo. Đàn mù á nối kết nhau đó, hoặc là bằng tay trái hoặc tay phải nắm vai nhau, người sau nắm vai người trước, người sau nữa nắm vai người sau, cứ như thế họ tạo thành một cái đường thẳng để đi an toàn. Cho nên trong giáo dục đại học á, chúng ta chỉ xem kiến thức của các giảng viên, giáo sư là một dữ liệu tham khảo như là sách vở trong thư viện. Các thông tin của các giáo sư và giảng viên không phải là hệ quy chiếu của chân lý. Bằng cách đó chúng ta không bị ảnh hưởng lây lan tâm lý của những người có uy tín cao trong các lĩnh vực chuyên môn giảng dắt mình. Vì thỉnh thoảng có những cái phát biểu sai, những tuyên bố rỗng, và nếu là không đặt vấn đề, chúng ta sẽ vô tình trở thành là nạn nhân và trở thành là một người xung phong là phát loa phóng thanh cho các thông tin và các dữ liệu sai lầm đó. Cách tu tập đơn giản là tinh tấn phát triển trí tuệ, thường tự cảnh tỉnh mình thường xuyên để chúng ta không bị vướng kẹt vào chúng. B. Ba tướng của thánh trí. Để lìa vọng tưởng cần phải nỗ lực đạt được thánh trí, cũng giống như việc chúng ta duy trì ánh sáng thì bóng tối không có cơ hội khống chế, nó chỉ là xuất hiện. Thứ nhất là vô sở hữu. Vô sở hữu là một nhận thức áp dụng vô ngã đối với các động sản, bất động sản và thậm chí đối với cái cơ thể tổ hợp này. Chúng ta thoát ra khỏi đó bằng cách không đánh đồng cái thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức là sở hữu của tôi. Về phương diện luật pháp và dân thự, thân thể này là của tôi. Do mình nghĩ thân thể là của tôi này đó, chúng ta mới có trách nhiệm với nó, nuôi dưỡng nó bằng cơm ăn, nước uống, làm đẹp nó bằng áo quần và trang sức phẩm, sử dụng nó cho các mục đích dân sự và xã hội. Và nhờ cái tính trách nhiệm đó đó, con người mới tận dụng cái cơ thể này để làm những việc có giá trị cho chính mình. Nhưng ở một chiều nhận thức sâu hơn, để vẫn có được trách nhiệm về các hành vi đạo đức, thì hành giả phải quán rất rõ thân thể này không phải là sâu của tôi, để gây nỗi khổ niềm đau xảy ra với nó, chẳng hạn cái chết, cái tai nạn, bệnh tật, tổn thất. Chúng ta không vì thế mà khổ tâm trên nền tảng của khổ đau trên thân. Tương tự, các vật sở hữu, động sản, bất động sản mà ta đạt được qua quá trình nỗ lực lập nghiệp, khi bị vô thường chi phối, chỉ cần quán chiếu vô sở hữu là chúng ta không liếng tuyết dướng kẹt vào chúng. Đây là một trong những phương pháp quán để giúp cho chúng ta đạt được trí tuệ không chấp thủ. Thứ hai, tướng nhất thiết chư Phật tự nguyện xứ. Tức là trạng thái nhận thức phù hợp với bản nguyện của các Đức Phật, mà bản nguyện của Đức Phật là dựa vào lòng từ bi, nhưng mà khi làm đạo thì dựa vào trí tuệ. Đừng nên lẫn lộn về vấn đề này. Chẳng hạn như tỳ kheo Pháp Tạng đương lúc còn là người phàm, phát ra 48 lời nguyện, trong đó có một lời nguyện: nếu ai đó thành tâm nhất tâm niệm danh hiệu tôi 10 niệm mà không giảng sanh Tây Phương thì tôi sẽ không thành Phật. Thầy Pháp Tạng đó đã thành Phật A Di Đà mất đất rồi, lâu xa rồi. Nhưng bây giờ thì vẫn còn hàng triệu người tiếp tục niệm về danh hiệu Ngài. Nhưng thì cái lời pháp nguyện đó không phải là chân lý, nó chỉ là một cái mở đầu của lòng từ bi thôi. Và lòng từ bi đó, nó chỉ dừng lại ở từ bi. Nếu không được trí tuệ soi sáng, không có Đức Phật nào sau khi giác ngộ mà không dựa vào tứ diệu đế để làm đạo. Thế bỏ tứ diệu đế ra không còn là đạo Phật nữa. Cho nên người tu tịnh độ đừng quan trọng về 48 lời nguyện của thầy Pháp Tạng, vì đó là lời nguyện của một người phàm. Tu tịnh độ dựa vào kinh Di Đà đó, thì phải làm sao phát triển căn lành lớn, tức là chuyển hóa tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Công đức lớn, tức làm từ thiện và làm Phật sự. Nhân duy tốt lớn, tạo điều kiện môi trường hoàn cảnh thuận lợi cho một người chuyển hóa nhân tâm, hướng đến đạo đức. Pháp âm lớn, sử dụng dữ liệu ta bà làm chính nhân xây dựng tịnh độ và nhất tâm bất loạn, như là cái kết quả khi hành giả nào đó đạt được 4 điều trên, ngồi xuống 10 phút là chánh niệm 10 phút, mà không nó rơi vào tình trạng nói nhẩm trong tâm, tự đọc thoại. Và Cho nên là phải sử dụng trí tuệ để soi sáng từ bi dưới hình thức là các phát nguyện đúng. Và thứ ba, cú kính tự giác thánh trí, tức là trí tuệ của bậc thánh do giác ngộ và đạt được ở mức độ cú kính, tức là cao nhất. Cái đó được gọi lại còn được gọi là Phật trí, tức là đã buông xả hết tất cả mọi chấp thủ. Bản kinh nêu ra một hình ảnh rất quan trọng để đạt được thánh trí như ba trạng thái vừa nêu. Thì đầu tiên chúng ta phải bỏ tướng bệnh của kiến thức, là các kiến thức thông thường thì do thức điều khiển chi phối, mà thức thì thường dướng kẹt với cảm tính, hoặc là nó lấy cái tính logic để nâng lên thành chân lý, mà đôi lúc có những chân lý nó không nhất thiết phải lệ thuộc vào tính logic, nó tồn tại độc lập với logic. Cho nên dứt bỏ được cái tướng bệnh của kiến thức thì toàn bộ các hoạt động của thức sẽ trở thành là trí. C, quán chiếu như thực để lìa vọng tưởng và kiến chấp. Có thể quán chiếu như sau: mọi sự vật hiện tượng từ lớn nhất cho đến nhỏ nhất, thực ra đó về bản chất cũng giống như là một chùm mây nổi. Mây nổi là do tác động quang học và thời tiết trong một không gian và thời điểm nhất định, nó không phải là hiện tượng vĩnh hằng, có đó rồi mất. Hoặc chúng ta có thể xem sự vật hiện tượng giống như một vòng lửa. Lửa đó thì là nối kết với nhau, mà nhìn từ xa đó chúng ta tưởng như là một cái vật thể, cho thực tế nó được nối kết bởi cái sự cháy liên tục, cháy nhanh, cháy chậm, cháy lớn, cháy nhỏ, cháy với độ nóng cao, cháy với độ nóng thấp. Mà mình khi mình dùng cái động tác tạo thành một vòng tròn, chúng ta thấy được một hình lửa trong tròn. Tạo thành hình vuông, chúng ta thấy hình vuông. Tạo thành chữ zero, nó ra hình tượng zero. Bản chất của lửa nó không có như thế, và nó không có vĩnh hằng như thế. Hoặc mọi sự vật hiện tượng cũng giống như dương diện, tức là cái quán nước nó tương phản ở trên mặt đường nhựa dưới cái tác động của nắng gắt. Mà khi nhìn từ xa đó, chúng ta ngộ nhận rằng là nước nó đang hiện hữu. Tích truyện Mai Chỉ Nước mà Tào Tháo sử dụng đó là một cái nghệ thuật tâm lý để giúp cho lính lát của ông đó, gọi là không nên mất hy vọng đến được chỗ an toàn. Ông cứ chỉ là chỗ đó có nước, đi tiếp tục đi. Thì khi đến đó thì vậy chứ là chỗ đó đó mới là chỗ thật. Cứ đi vài lần như thế thì cuối cùng tìm ra được nước thật. Còn cái quán nước đó, cái dương diệp nó tương phản trên mặt đường đó không phải là nước. Hoặc chúng ta có thể quán chiếu sự vật như là bóng tranh ở dưới nước, hay là hình ảnh vật ở trong gương. Bóng tranh ở dưới nước không phải là bóng tranh thật, nó là một cái tương phản, một cái phóng ảnh thôi, một bản sao. Vật trong gương cũng thế. Ví dụ chúng ta để trong một cái phòng hình vuông, bốn mặt gương, và để một vật gì đó trong đó, chúng ta sẽ thấy cái vật này tương phản từ lớn nhất cho đến nhỏ nhất đến vô cực. Có một vật thôi mà nhìn ở bốn mặt gương, chúng ta thấy là vô số các cái vật như thế, lớn rồi nhỏ, vừa vừa nhỏ, dần dần nhỏ đến độ mắt chúng ta không nhìn thấy nữa cái phóng ảnh của nó. Và như vậy nó giống như là các dữ liệu trong giấc mơ, không có thực thể. Và điều này nó giúp cho chúng ta rũ bỏ được chấp ngã sở hữu. Khi vô thường và nỗi khổ niềm đau tấn công cuộc sống này, thân thể này. Ngoài ra đó thì chúng ta cần phải quán chiếu người phát ngôn và các nội dung phát ngôn, người nhận thức đánh giá và các vật được nhận thức đánh giá, kinh gọi là năng thuyết sở thuyết, năng quán sở quán, dưới tác động của vọng tưởng không thể dẫn đến các phản ứng nhận thức chân chính. Cho nên là phải vượt qua được cái tính nhiều nguyên của năng thuyết sở thuyết, năng quán sở quán. Và bằng cách tu tập này đó, chúng ta sẽ đạt được trình độ tâm linh gọi là tam muội như huyễn. Tam muội là một loại thiền định, tức là quán chiếu tính như huyễn của mọi sự vật hiện tượng để đạt được cái tỉnh tại và vượt thoát khỏi mọi nỗi khổ niềm đau. Trên cơ sở đó đó, thành quả đạt được thực ra chính là vô sở đắc, và vô sở đắc mới thật sự là sự thành tựu đúng nghĩa, tức là mình không bị vướng kẹt vào thành quả. D, chứng đắc pháp thân. Để đạt được pháp thân đó, thì kinh yêu cầu chúng ta là phải vượt thoát được việc chấp vào ấm, tức là tổ hợp thân thể cảm giác tri giác tâm tư nhận thức, thoát khỏi giới, tức là các đối tượng trần cảm, âm thanh, màu sắc, mùi, vị, làn da và các vật được hình dung, và nhân duyên, tức là vướng vào tính điều kiện A, kẹt vào tính điều kiện B, thì chúng ta không thể nào đạt được pháp thân, vì pháp thân siêu việt không gian và thời gian. Pháp thân nghĩa đơn giản nhất là lấy chánh pháp làm thân Phật. Chỗ nào có thực tập chánh pháp, chỗ đó pháp thân Phật được tồn tại và phát triển. Ngoài ra đó, hành giả cần phải quán xét các cái tác hại của vọng tưởng, tác hại của những cái thói quen xấu, tác hại của sự hư dối từ vô thủy đã tạo thành những cái thói quen mà đôi lúc đó, con người đó không muốn nó cũng trở nên nó là vụt ra, biểu hiện ra, mất sự kiểm soát. Thấy được như thế thì chúng ta phải nhổ lên tận gốc rễ của chúng. Ngoài ra cần phải tu trí tuệ, tức là phân biệt sự phản tượng đúng với bản chất của chúng đang là, rồi phán đoán ý nghĩa của ngôn ngữ văn tự để không bị vướng chấp vào chúng, phát triển thiện căn một cách toàn diện và đầy đủ, xa lìa tất cả các phòng tự hư dối, thì dân già hành giả mới có thể đạt được trình độ chứng đắc pháp thân. Còn trong thực tập á, vẫn phải theo phương pháp truyền thống, đó là tĩnh tọa ở trong núi rừng, tu hành có phương pháp theo trình tự, tức là tu hành bát chánh đạo, tứ diệu đế, rồi thấy vọng tưởng đang tạm lưu trú ở tâm, không đè nén, không bức chế nó, mà chiếu soi để cho nó được kết thúc. Đó là cách nỗ lực để vượt qua các vọng tưởng, nhờ đó chứng đắc được pháp thân. Vấn đề 6, mục đích thuyết pháp của Đức Phật. Có lẽ đây là một cái đoạn nói về bản chất truyền bá chân lý của Đức Phật, mà vốn nó không liên hệ gì các nội dung vừa nêu. Tức là nội dung của kinh Lăng Già nó rất rời rạc với nhau, nó rất là nhiều chủ đề. Tức là cứ mỗi một đoạn kinh, một trang kinh nó qua một cái chủ đề mới rồi, mà tính liên đế nối kết theo một cái phẩm kinh truyền thống, mà tự phẩm kinh đó nó nổi lên cái nội dung chính, thì hầu như là kinh Lăng Già không đề cập đến. Ở đây có 6 bài kệ, mỗi bài kệ 4 câu, mô tả về mục đích thuyết pháp của Đức Phật với các ảnh dụ rất hay. Ví như họa sĩ và người đang học họa dùng một cái bút màu vẽ ra các hình tướng. Việc thuyết pháp của bậc giác ngộ cũng giống như thế. Ở đây nói về tính sáng tạo, tính đa dạng, tính phong phú. Họa sĩ có thể vẽ ra tất cả cái gì theo sở thích của mình, và người học á, nương vào cái hướng dẫn đó cũng có thể sáng tạo hoặc là sao chép lại. Ở đây thì Đức Phật á, là dùng cái hình ảnh người học vẽ để cho thấy là cái chân lý của Ngài về tứ diệu đế tuyên bố đó, nó không có khác gì với cái chân lý tứ diệu đế của các Đức Phật quá khứ. Đức Phật Di Lặc trong tương lai là học trò của Ngài cũng sẽ tiếp tục vẽ lại tứ diệu đế, vì đó là cái chân lý là thống nhất. Và dựa vào tứ diệu đế này là họa sĩ đích thực đó, sẽ không chép mẫu mà tạo ra nhiều cách lý giải, phân tích làm sao cho người tu học đó, đó là liễu triệt được bản chất của tứ diệu đế và áp dụng nó trong đời sống thực tiễn để giải quyết các vấn nạn khổ đau. Kệ hai, bản sắc của màu sắc vốn là vô nghĩa, nó chẳng lệ thuộc vào bút hay là lụa. Vì để thỏa lòng chúng sinh, Đức Phật đã vẽ ra đủ các hình tướng. Có lẽ là dựa vào đoạn này và những đoạn tương tự mà Trung Quốc lập ra các pháp môn, cho rằng mỗi một pháp môn đó là để thỏa lòng chúng sinh, đáp ứng được cái căn cơ trình độ của họ, vẽ ra pháp môn A, cách tu tập B và ứng dụng C. Thực tế nghĩa đây khác hoàn toàn. Ở đây đó, pháp môn của Đức Phật chỉ có duy nhất là tứ diệu đế thôi, không có pháp môn thứ hai. Còn khái niệm 84.000 pháp môn đó, do Trung Quốc đặt ra là một ngộ nhận về phương pháp luận. Khi dựa vào tứ diệu đế có trí tuệ đó, chúng ta sẽ sáng tạo áp dụng nó như là giải pháp giải quyết các vấn nạn từ chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục. Và ở phạm vi đó thì quốc gia, quốc tế, cộng đồng, gia đình, hoặc là đơn giản nhất là cá nhân, chúng ta có thể áp dụng nó một cách rất đa dạng và giải quyết được các vấn nạn. Kệ ba, dùng lời nói khai thị chỉ cho chúng ta thấy rõ được thật nghĩa của sự vật, vốn nó không bị lệ thuộc vào cách mô tả của văn tự. Và trên nền tảng đó, hành giả nên tu tập để đạt được trạng thái chân thật, tức là trí chân như, thấy rõ được sự vật như chúng đang là. Nói cách khác là Đức Phật rất quan trọng về trí tuệ văn tự, trí tuệ do nghe, trí tuệ do học, trí tuệ do giảng dạy, trí tuệ do tư duy. Đang khi Trung Quốc lại đi ngược lại, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, tức là đã chính thức tách rời cái ảnh hưởng chân lý từ Đức Phật, họ tự dựng lên các học thuyết mới. Đó là quan điểm của Thiền Tông Trung Quốc. Còn ở đây thì Đức Phật cho rằng là phải dựa vào gọi là văn tự bát nhã, tức là lời kinh Phật dạy để đạt được trí tuệ, là có phương pháp để giúp cho mọi người đạt được như thế. Kệ 4, chỗ chân thật tự ngộ, lìa năng giác sở giác. Đây vì Phật tử nói, kẻ ngu vọng phân biệt. Thế thực ra đó là con đường giác ngộ, đó là một tiến trình mà chân thật nhất đó, phải là tự tu tập để tự ngộ thôi, chứ không ai giác ngộ giùm mình. Cho nên để giải thích thì phải tạm mượn các khái niệm sở giác, tức là đối tượng được chứng đắc giác ngộ như quả A-la-hán, quả Bồ-Tát, quả Phật. Và người tu hành đó là năng giác, đang trên con đường từ chân nhân lên đến hướng về thánh nhân, từ hướng về thánh nhân trở thành A-la-hán, từ A-la-hán trở thành Bồ-Tát, từ Bồ-Tát trở thành Phật. Đó là tạm phân biệt và chia cấp loại tâm linh thôi. Nhưng mà người bị vướng chấp đó, bám vào đó, bị vướng kẹt và không phát triển, không tiến bộ hơn, đó là điều đáng tiếc, cần vượt qua. Kệ 5, thế gian đều dư huyễn, dù hiện chẳng chân thật, thuyết pháp cũng như thế, tùy sự lập phương tiện. Tức là cái tính đa dạng của con người và tất cả những phức tạp và các tạo những phức tạp rắc rối của cuộc đời làm cho nhà hoằng pháp cần phải dùng trí tuệ để mở bài một số phương tiện mang tính dẫn dụ. Nhưng điều quan trọng là sau khi dẫn dụ để cho người chưa biết đạo trở thành Phật tử, chúng ta phải tháo dỡ bỏ các phương tiện này, còn lập phương tiện bài phương tiện mà không tháo dỡ là cái lỗi của người mở phương tiện. Kệ 6, lương y trị bệnh nhân tùy bệnh mà cho thuốc, thuyết pháp chẳng ứ cơ, nơi họ hành phi thuyết. Tức là Đức Phật tự sánh ví bản thân của Ngài đó là một bác sĩ trị nỗi khổ và niềm đau của chúng sinh, cũng giống như bác sĩ y khoa đó là trị bệnh tật của bệnh nhân, dựa vào các triệu chứng bệnh mà cho thuốc uống đúng cách. Tương tự bây giờ người ta đang bị chấp thường mà mình đi giảng bài kinh chấp đoạn, tháo chấp đoạn. Người ta đang bị vướng vào cái bệnh sân, nhưng mà mình lại hướng dẫn về việc niệm Phật là nó không ăn khớp nha. Phải thuyết pháp phù hợp với cái bệnh lý khổ đau mà đương sự đang cần đến thì hiệu lực trị liệu của việc thuyết pháp đó mới cao. Còn nếu không á thì người ta chấp vào cái việc thuyết pháp sai đối tượng, sai căn cơ đó và biến trở thành là một cái gì đó không thích hợp. Kính thưa tất cả các đại đức tăng ni, đó là cái phần nói về con đường và phương pháp để vượt qua các loại vọng chấp và vọng tưởng trong phần đầu của quyển 1 cái Lăng Già. Dữ liệu cho cái văn bản học mà chúng ta phân tích trên lớp á, là dựa vào bản dịch kinh Lăng Già của Hòa Thượng Thích Duy Lực là chính. Còn các bản khác á, chúng ta tham khảo để hiểu sâu thêm.